Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tức là anh đã sang từ năm 88, ở lúc mà mới có 16 tuổi thôi. Mà bây giờ thì là composer mà anh lại chơi mấy cái nhạc cụ đàn bầu rồi đàn nguyệt, các thứ truyền thống như thế, thì không biết là cái niềm đam mê hay là cái tình yêu với những cái loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam đấy thì nó bắt đầu từ đâu?
Nếu nói bắt đầu từ đâu thì Dũng rất là có ấn tượng, rất là nhớ, không bao giờ quên được. Tại vì còn nhớ lúc đó mình khoảng chừng 4 tuổi, 5 tuổi thôi. Thì lúc đó thì ở nhà ông nội, lúc đó thì ba đi vượt biên rồi. Thì ông nội có cho mấy người anh đi học. Thì lúc đó mình được khoảng chừng 4, 5 tuổi gì đó. Nhưng mà mình còn nhớ rõ ràng, mình nói là mình muốn học nè. Thì cái mà mình nói mình muốn học đàn thì nó mạnh mẽ lắm. Mà lúc đó thì ông nội chưa cho mình học tại còn nhỏ quá. Thì ông nội có lúc đó có cho người anh kế mình đi học. Thì mình xin đi, mình thi xin học mà. Thì ông thấy mình có vẻ đam mê, thích gì đó, ông cũng nghĩ thôi kệ cho nó đi. Thì ông chở đi xe đạp, thì chở hai người, họ chở hai đứa cùng lúc, thì chở theo sau. Thì lúc đó thì anh mình thì học đàn guitar, anh học ở trong thì mình ngồi ở ngoài mình học lớn. Thì cũng may mắn là không biết sao mình học được hết được tất cả những gì anh học, mặc dù mình không có cầm đàn. Thì về cái nó vẫn tiếp tục suốt cả đời mình, đến bây giờ cũng vậy, như là mình còn vẫn đi học và học cái kiểu mà nghe nhiều.
Dạ, thế thì là tức là gia đình anh thì có truyền thống là về âm nhạc đúng không?
Ông nội có chơi nhạc cổ truyền về miền Nam.
À, thế thì bây giờ là anh chơi chủ yếu là những loại nhạc cụ gì?
Nếu mà nhạc cụ cổ truyền thì Dũng chơi được tương đối nhiều á. Đàn nguyệt nhá, đàn tranh, đàn nhị, đàn sến, đàn bầu, đàn hạ quy di, đàn guitar, violin mà cũng đúng chỉ trong cổ. Dạ, đại khái như vậy. Đại khái
như vậy. Và tất cả những cái nhạc cụ đấy là anh học từ cái lúc mà ở Việt Nam ạ?
Có những nhạc cụ mình học từ Việt Nam, có những nhạc cụ mình qua đây mình học thêm. Từ lúc đó mới 16 tuổi thôi thì có vài nhạc cụ mình qua đây mình học.
Và Khánh Linh được biết là ba mẹ gia đình của anh thì đi trước anh sang Úc đúng không?
Ba và hai anh đi qua trước.
Thì chắc là cái lúc mà anh đi là năm 88 thì đấy cũng là cái theme trong cái buổi concert của anh lần này đúng không? Thì không biết là cái năm đấy nó có cái tác động như thế nào hay có một cái ảnh hưởng như thế nào trong cái cuộc đời cũng như là sự nghiệp của anh về âm nhạc?
Ảnh hưởng khá nhiều á. Tại vì nếu nói về cái cuộc sống mình ảnh hưởng nhiều, nói cuộc sống trước nhé. Thì mình còn nhớ rõ ràng là lúc mà mình ở Việt Nam thì bạn bè nhiều, mình nói ngôn ngữ của mình thì bạn bè mình nói chuyện giao nhà nói chuyện cũng bình thường và thoải mái vui vẻ. Một khi mình qua một cái nước khác, nó thay đổi mình trở nên ít nói hơn. Tại vì có nghĩa là có thể là mình không có tự tin được. Thứ nhất về ngôn ngữ, thứ hai nữa là bạn bè mình cũng không có nhiều nữa. Cho nên mình trở nên mình ít nói và trở nên mất tự tin. Nó mất khá lâu thời gian để mình có đủ bạn bè và có đủ tự tin để mình trở nên vui vẻ hơn và tự tin hơn. Cái đó là về cuộc sống. Còn về âm nhạc thì thay đổi thì cũng rất là nhiều luôn. Tại vì lúc mà ở Việt Nam thì mình chơi nhạc cụ cổ truyền. Rồi lúc mình đi học ở học trong tiểu học thì mình có quen trung học cỡ lớp 7, lớp 8 gì đó, mình không nhớ, lớp 8, 9 thì có người bạn thân mình nó chơi được đàn guitar. Tân nhạc thì mình thấy mình thích, mình đam mê âm nhạc lắm, mình nghe anh thích thì mình học lớn, mình hỏi mày dạy tao như thế này, bấm hợp âm này như thế nào, thì nó dạy, nó học như thế nào, nó dạy lên mình thôi, mình chỉ biết đơn giản vậy thôi. Rồi đi qua Úc thì mình lúc đầu mình qua năm 88 thì mình vẫn còn chơi nhạc cụ cổ truyền một thời gian khoảng chừng 2-3 năm, nên mình cảm giác nó nhạc như thế nào đó, nó không có còn giống như hồi xưa mình đi chơi nhạc cụ cổ truyền nhưng mà ở Việt Nam mà nó thiếu khá nhiều những gì mình thấy mình muốn, thì mình cảm giác mình thích chơi trình diễn thôi, thật sự trong lòng mình chỉ thích trình diễn thôi. Thì mình lúc đó mình may mắn là mình có người chú cũng chơi nhạc trong một cái band nhạc, thì ổng thấy mình chơi đàn, ổng nói biết mình biết sơ sơ vậy đó, ổng nói thôi mày thử mà chơi đàn thử coi, chơi nhạc chơi nhạc thôi thì chắc có thể ok. Thì lúc đó mình thấy mình tập chơi thử rồi mình thích trình diễn, cho nên mình nói nếu mình thích trình diễn thì mình không thể nào mình chơi nhạc cổ truyền mà mình đi trình diễn mà nó linh động mà nó hoạt bát nó vui vẻ được thì nó ok, thì mình chuyển qua mình chơi tân nhạc mà thật sự mình cũng thích. Thì nó bắt đầu từ đó, bắt đầu mình từ đó mình học lớn, mua sách về học và tập nghe tập này rồi tập từ từ thì bắt đầu từ đó. Rồi sau đó mình cũng tự học nữa, mình vào trường mình học tiếp. Thì cái đó là nó cuộc sống mình đi qua Úc năm 88 nó thay đổi rất rất là nhiều. Mình không tưởng tượng được mình chơi nhạc tân nhạc.
Và nó là một cái gọi là cái thay đổi cả một cái chặng đường đúng không? Và cái lúc 16 tuổi Khánh Linh nghĩ là cũng không còn quá, không phải quá nhỏ như là 5-6 tuổi để mình là mình dễ dàng mình hòa nhập vô, và cũng không phải là nhiều như là 20 mấy tuổi để mình có cái đủ sự trưởng thành đúng không? Cái lúc 16 tuổi mà ngôn ngữ là một cái rào cản lớn lúc đấy, thì cái điều gì mà đã giúp anh vượt qua những cái năm đầu tiên đấy khi mà tới Úc?
Mình chỉ có cảm giác, mình chỉ còn nhớ sâu sắc là nó làm cho mình trở nên mất tự tin. Mà cũng có thể là rồi mình thực sự là mình nghĩ là có thể là mình đi học trong trường gặp bạn bè người Việt, thì mình cái đó là một cái tốt và cũng một cái điểm gọi là cũng không tốt lắm. Tốt có nghĩa là mình gặp nhóm bạn người Việt mình nhiều, mình ngôn ngữ mình nói chuyện dễ hơn, mình đi chơi dễ hơn. Ngược lại nó làm cho cái ngôn ngữ về tiếng Anh của mình nó đi tụt xuống. Cái đó là kinh nghiệm mà mình cũng cảm thấy là hơi regret cái điểm đó. Còn cái mà về âm nhạc thật sự nó cũng có cái tốt và nó cũng có xấu. Có nghĩa là mình bắt đầu khoảng chừng 3-4 năm sau đó mình không còn chơi nhạc cổ truyền nữa. Coi như mình dứt hẳn luôn á. Coi như là gần như là dứt hẳn. Mình không có luyện tập. Nhưng mà ngược lại là về âm nhạc Tây Phương thì mình lại phát triển rất là nhanh. Tại mình rất đam mê, tại mình thích trình diễn. Nó vui. Thì cái đó là cũng một cái bước nó thay đổi cuộc sống mình đó. Cũng là âm nhạc mà cũng là Dũng nghĩ âm nhạc nó không có tác động lớn trong cái môi trường của mình sống, mà cái ngôn ngữ.
Mà Khánh Linh nghĩ là nghệ thuật âm nhạc, tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì nó luôn luôn thay đổi, đặc biệt là khi mà mình bước ra một cái môi trường sống mới đúng không? Cái lúc mà ở Việt Nam thì anh thường chơi nhạc truyền thống cổ nhạc, đến khi sang bên Úc thì bắt đầu chơi tân nhạc. Thế nhưng mà anh vẫn giữ được những cái gọi là cái nature, những cái tinh túy, những cái core value của những cái nhạc cụ âm nhạc truyền thống. Như là cái nghe cái bản của anh đến là Homeward Groove á, thì nghe một cái là mình cảm giác rất là Việt Nam, nhưng mà có cái gì đấy nó có sự hiện đại. Thì anh có thể giải thích hơn được không trong cái quá trình mà anh làm nhạc?
Phải đối với Dũng, Dũng nghĩ là âm nhạc đối với mình nó là cái máu, nó nằm trong máu rồi. Nó không phải là sự đam mê bình thường, nó không phải là đam mê hoặc là thích hay là gì, nó là trong máu mình rồi. Thì mặc dù mình không đàn nó, mình không có đàn nó trong vòng 10 năm, 20 năm gì nữa, nhưng mà nó nằm trong máu mình, tại mình học từ nhỏ rồi. Giống như là cái là nếu mình giải thích theo mình giải thích là giống như cái ngôn ngữ của mẹ đẻ mình. Mặc dù mình có đi xa dân tộc mình, đi xa nước mình cỡ nào nữa, có thể mình không nói trong vòng 10 năm, 20 năm. Trong vòng 10 năm, 20 năm mình không nói ngôn ngữ mình nhé, tưởng tượng nhé. Nhưng mà Dũng nghĩ một khi mình mở miệng ra mình nói, cái tiếng đầu tiên nó sẽ khó, tiếng thứ nhì nó vẫn sẽ khó, tiếng thứ ba sẽ khó, nhưng mà đảm bảo 100% là trong một thời gian nào đó, 15 phút, 20 phút, 1 tiếng hoặc là 3 tiếng hoặc là 1 ngày, 1 tuần gì đó, tiếng mẹ đẻ mình nó vẫn hay. Thì âm nhạc nó là như vậy, âm nhạc đối Dũng nó là như vậy. Rồi cho nên một khi mà, cái đó là nói về nhạc cổ truyền, rồi qua học mình học tân nhạc thì nó là một bước đường khác. Thì mình cũng may mắn là cái lứa tuổi giống như hồi nãy Khánh Linh nói là nó chưa đủ trưởng thành, mà nó cũng chưa đủ gọi là con nít lắm, cho nên cũng cái giai đoạn là cái giai đoạn nó giống như một cái thời điểm giao mùa cái gì đó, thì mình học tân nhạc nó cũng chưa hẳn là mình cho trưởng thành quá để mình bị cứng quá để mình không thể nào mình theo được cái nền tân nhạc Tây phương. À, nếu mà một khi mình quá trưởng thành rồi mình bị dính liền với âm nhạc của Tây, một cổ truyền mình quá, thì một khi mình học cái nhạc mới á, mình sẽ không có uyển chuyển được, mình không có theo nó được một cách tự nhiên. Thì cái đó cũng là cái may mắn mình học Tây phương, thì giai đoạn đầu mình vẫn bị nhá, giai đoạn đầu mình đàn mình vẫn bị nó ảnh hưởng với nhạc cổ truyền, cái những cái nốt nhạc đó, nó vẫn trong đầu mình quá, mình đờ mình không có tách liền ra được, thì nó mất mình trong vòng, mình cũng nghĩ là từ 4 đến 7 đến 10 năm gì đó, 4 đến 7 năm từ từ mình mới tự động những gì mình học về nhạc Tây phương nó không có dính liền, nó hoàn toàn lúc mình cầm cái đàn lên mình đàn thì mình không có hoàn toàn, cái đầu mình nó không suy nghĩ về nhạc cổ truyền, nó không có một cái chữ, nó một nốt nào, nốt nhạc nào mà nó làm cho mình bị nó dính trong đầu mình, nó cho nên lúc mình đàn ra thì nó tự nhiên là nhạc Tây phương đây. Rồi cái lúc mà cái đó là cái quan trọng, tại vì hai cái nó phải nằm riêng ha. Đồng khi mà mình đàn nhạc cổ truyền mà mình bị ảnh hưởng của nhạc Tây phương thì cũng không tốt, mà mình nhạc đàn nhạc Tây phương mà mình ảnh hưởng của nhạc cổ truyền không tốt. Mà cái may mắn giống hồi nãy nói là mình đang đứa tuổi 16 ấy, hồi nãy Linh nó rất là hay đó, thì cái lứa tuổi đó chưa đủ trưởng thành, mà chưa đủ quá trưởng thành để mà cứng cỏi thành một cái gì đó, mà cũng chưa quá nhỏ bé, thì cái điểm nó có thể là nó dao động vô hai cái nền âm nhạc của nó tự động nó kết vào với nhau, mà nó kết vào một cách rất là tự nhiên. Cho nên một khi mình muốn cho cái âm nhạc cổ truyền mình đi vào nhạc Tây phương đi, mình cũng may mắn là mình có học đàng hoàng, mình vào trường học thì mình, cái đó là lý do mình vào trường học, và cái nguyện vọng của mình là mình muốn đưa nhạc cổ truyền của mình đi vào nhạc Tây phương, thì đó cho nên đó lý do đó mình muốn học nhạc như vậy, và học nhạc jazz, và mình muốn làm sao mình chơi nhạc cổ truyền mình mà đưa vào nhạc Tây phương mà người ta nghe được, mà nó vẫn giữ được cái nét cổ truyền mình đấy. Thì cái lúc mà mình làm nhạc thì trong đầu mình nó tự nhiên lắm, tại mình biết mình đàn, ví dụ mình đàn ngũ cung đi, thì cái ngũ cung của mình nó âm anh như thế nào thì mình hiểu được nhạc Tây phương. Một khi mình đàn ngũ cung thì cái hợp âm nó sẽ chạy như thế nào, và cái scale như thế nào, âm thanh nó như thế nào, và âm thanh của người Tây phương họ đàn ngũ cung như thế nào thì mình hiểu được. Cho nên một khi mình đàn, mình hòa quyện hai cái vô đó, thì đối với mình nó rất là tự nhiên, rất là tự nhiên.
Vâng, đúng, đó cũng là cái điều mà Khánh Linh cảm nhận được khi mà nghe, thấy nó rất là tự nhiên, thì có lẽ đấy là cái điều đặc biệt, mà tức là như thế là anh không chỉ là chơi nhạc mà anh còn tức là compose, thì là viết những cái bản nhạc, đúng không ạ?
Dũng thì thật ra thì Dũng rất là lười viết nhạc, không thích viết nhạc.
Không thích viết
mình, nhạc. Đúng, mình nói từ đầu mình thích trình diễn thôi.
Mình thích trình diễn thì
lúc mình trình diễn thì mình sáng tác. Nói sáng tác người ta có nghĩa là mình improvise, mình đờn ngẫu hứng đó. Thì mình học nhạc jazz thì mình đờn ngẫu hứng, và thật sự nhạc cổ truyền nó cũng ngẫu hứng rồi. Ngẫu hứng không hẳn là nhạc cổ truyền không hẳn là ngẫu hứng 100%, nhưng mà mình đờn theo bài đó mình vẫn ngẫu hứng dựa trên cái bài của nó, thì nó xuất phát từ đó rồi. Cho nên lúc mình trình diễn mình thích trình diễn hơn, tại vì nó thoải mái hơn, mình không cần phải mất thời gian nhiều, mình trong đầu mình nó có sẵn đó, thì mỗi khi mình đàn là coi như là mỗi lần mình sáng tác vậy đó.
Nó mang theo cái phong cách là thiên theo cảm xúc, đúng không? Cái lúc mà anh cái cảm xúc như thế nào thì mình viết nên, hay là mình chơi theo cái cảm xúc ngay lúc đấy.
Đúng rồi.
Và nhìn chung thì cảm giác như là nhạc của anh nó có cái nét khá là tươi vui, có một cái sự gì đấy sinh động mà tươi vui, hay là đầy cái màu sắc khá là lạc quan. Thì không biết là cái điều gì ảnh hưởng đến cái màu sắc âm nhạc đấy của anh?
Có thể là cái âm nhạc Tây phương, cái loại nhạc mà mình thích, nhạc jazz, nó có vẻ nó sinh động, nó linh hoạt, vì nó có tạo ra cho mình cái cảm hứng đó. Thật sự là cũng chưa hẳn là mình không thích viết nhạc buồn, thật sự mình chơi nhạc, mình thích chơi nhạc buồn, mình thích chơi nhạc blues, mình thích chơi nhạc nó có cái những cái ấn tượng về blues. Nhưng mà không biết tại sao mình cầm lên nhạc cổ truyền thì mình chưa bao giờ, đúng là cũng hỏi câu hỏi rất hay nhá, mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình viết một bài nhạc buồn nha. Mình chắc tối nay mình cũng phải ngồi mình suy nghĩ, mình thật sự á, mình phải suy nghĩ là mình nên tại sao mình như vậy, không hiểu được, chưa có đào sâu cái vấn đề này.
Có thể là cái nature của cái loại nhạc cụ đấy Vì cái tiếng nó nghe nó khá là thánh thót và nó khá là linh hoạt như anh nói, thì nó tạo nên là cái đấy thôi, chứ không phải là mình chủ động động, mình chủ
Ừ,
định
mình không
nó.
chủ động, có thể là tại vì mình chơi chung cũng ban nhạc, hồi xưa mình chơi chung ban nhạc gọi là White Out West, thì những cái nhạc cụ, những cái nhạc cụ đó nó làm cho mình ảnh hưởng tới, cho nên một khi mình viết một bài nhạc thì nguyên band thì nó phải hòa quyện nhau mới được, cho nên có thể là cái vấn đề đó nó tạo ra một cái bài nhạc mình nó không có buồn, như giống như là nó ủy mị quá gì đó.
Đúng rồi. Và có lẽ là nó đi xuất phát từ con người anh là vốn là nhiều lạc quan, nhiều vui vẻ. Có phải vậy không?
Chắc là cũng
Ừ.
đúng rồi, tại vì đúng rồi, trong nghệ thuật nếu mà mình nói về âm nhạc thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, một khi những cái gì mà ngoài đời tư của mình nó trải nghiệm, mình trải nghiệm được đó, thì nó nằm ở trong đó. Một khi mà mình làm việc, mình đàn những cái nốt nhạc, mình phải xuất phát từ đó, xuất phát từ tim, thì nếu mà con người mình có lạc quan thì mình sẽ đàn lạc quan, mà con người mình buồn mình sẽ đàn buồn. Một cái người nghệ sĩ, người mình nghệ sĩ mình nghĩ là người chơi nhạc thôi, không người chơi âm, người chơi nghệ thuật thì người ta trải nghiệm được nhiều đắng cay, đắng ngọt bùi gì đó, thì những cái trải nghiệm người ta càng nhiều và nhận thức được nhiều á, thì trong âm nhạc họ sẽ làm được những việc đó, nếu họ có may mắn, nếu mình may mắn. Không hẳn là có những người họ trải nghiệm được mà chưa chắc họ làm được, tại vì chuyên chở cái đó ra rất là
Đúng rồi.
khó.
Cho nên người nghệ sĩ là thay cho những người khác dùng cái âm nhạc để mà nói lên những cái trải nghiệm, nói lên những cái suy tư đấy. Anh có tự nhận thấy bản thân anh là có trải qua nhiều thăng trầm cay đắng ngọt bùi không?
Mình nghĩ thì Dũng không có nghĩ là mình trải qua nhiều như người ta đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình cảm nhận được, mình trải qua được đủ, mình trải qua được trải nghiệm đủ những cái gì mình cảm nhận được nó buồn, cảm nhận được khi nào là vui, mình cảm nhận được khi nào là nó lẻ loi thật sự, chỉ phải thật sự được, tại thật sự mình cảm nhận được. Ví dụ như mình nói, người ta nói hồi nhỏ mình nghe người ta nói là hồi nhỏ Dũng học nhạc lúc lắm mười chưa đây 16 tuổi đâu, thì có ông bác kiểu nói là con đờn chưa hay, con đờn chưa hay, tại vì con phải lên khoảng chừng 30 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, lúc đó con đờn mới hay được, bây giờ con đờn chưa hay. Lúc đó mình hoàn toàn mình không chấp nhận, mình nói mình đang chạy, mình chơi nhạc thì mình đàn, trong nhạc có chuyện nó gọi là tới chữ đó, nhấn cho nó tới chữ và đàn tới chữ. Mình nghĩ là những cái gì mình chuyên chở hoàn toàn về kỹ thuật là tốt hết, tại sao không hay, tại sao không hay, tại sao lúc đó mình không hiểu. Thì đến một cái lứa tuổi trở lên 30 mấy tuổi, mình trải qua nhiều với cuộc sống rồi, lúc đó mình mới nhớ lại những người người ta nói, những người lớn tuổi họ dạy mình hồi xưa họ nói, lúc đó mới hiểu được à, nó người ta, tại vì cái người ở đông mình, thứ nhất là người ở đông họ dạy mình một cách rất là nói không có sâu, dạy sâu tới, nói thẳng tới luôn, nói kiểu mà nói tới cho nó hiểu, chứ nói bóng nói gió vậy đó, cho nên mình không có đào sâu được, mình chưa đào sâu được. Trong khi mình lớn tuổi mới hiểu à, thì ra là cái trải nghiệm của mình á, mình đều cái nốt nhạc đó là trong đầu mình nghĩ như thế nào, thì nó phải rung động trái tim mình. Một khi mình đờ cái nốt nhạc nó bằng trái tim đàn, chứ không phải là đờ cái không không phải là cái nốt nhạc đờ cái đờ ta ta ta, nhưng mà một khi mình buồn hay là như thế nào đó, thì lúc mình phải trải nghiệm và mình dùng trái tim mình, nó rung động lên cái ngón tay mình, cái bộ não mình nó truyền ra, chứ không phải là mình hồi nhỏ mình đàn thì mình bằng cái kỹ thuật, mình không có nghĩ về trái tim mình không đàn bằng tim, cho nên lúc đó mình đàn không hay, thì mình nghe ông bác nó nói thì mình hoàn toàn không có chấp nhận được, mình giận nó, mình nói cái này là không không đúng, mình đờn hay rồi nhưng mà hoàn toàn sai, hoàn toàn sai, kỹ thuật là chỉ là kỹ thuật thôi, mình đàn chạm vào tim người ta mới là quan trọng.
Đúng rồi, và muốn chạm vào tim người ta thì phải xuất phát từ tim của mình.
Đúng
À,
rồi,
xuất phát từ tim của mình thì cần có cái thời gian trải nghiệm nó
đúng rồi,
đủ 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 dày dặn, đúng không? À, nếu mà có cái sự so sánh của cái nốt nhạc của anh hay cái cung đàn của anh lúc này và cách đây trước 30 năm thì cái điều khác biệt lớn nhất mà anh cảm nhận được là như thế nào?
cái điều khác biệt mình thấy được á, giống như hôm qua mình có một cái người chị Ngọc Hà, lúc đó mình chỉ gửi cho mình nghe lại cái đờn tuồng cải lương gì đó khoảng 21 năm rồi, thì mình nghe lại, mình không dám nghe lại, mình biết mình không dám nghe lại, tại vì cái thời gian điểm, cái giai đoạn đó mình đời, cái khác biệt mình biết rõ ràng luôn là mình không có đủ trầm tĩnh. Trong nghệ thuật làm nó cần cái sự trầm tĩnh, nó cần cái sự không phải là nóng bỏng, là yes, có nghĩa là mình phải trải nghiệm tất cả nóng bỏng, giận dữ, buồn bã và trầm tĩnh, và kể cả không trầm tĩnh luôn, kể cả buông thả luôn. Thì cái quan trọng là mình biết cân bằng nó, khi nào cần buông thả, khi nào cần nóng bỏng, khi nào cần trầm lặng. Đấy, và lúc cái giai đoạn đó thì mình hồi nhỏ thì mình thôi, nên là mình nóng bỏng nhiều hơn, là nóng bỏng và buông thả nhiều hơn là những gì mình có hiện tại bây giờ. Nghĩa là nó cần cái sự lặng xuống xíu, lặng càng nhiều càng tốt. Đấy, thì bây giờ cái khác biệt của mình là bây giờ mình rất là gọi là sao, mình biết control mình đó, mà control bằng một cách tự nhiên nhé. Tại những cái này là nó không phải là kia máy đâu, không phải là mình muốn dặn xuống số 5 là nó 5 đâu. À, trong âm nhạc nó vậy, tại lúc mà mình mà muốn vặn xuống cái volume xuống 5 á thì nó giống như cái máy rồi. Mình phải để tự nhiên cơ thể mình, cái tâm hồn mình nó phải tự trầm lặng xuống. Khi nào mình muốn trầm lặng xuống là nó trầm lặng một cách tự nhiên. Rồi cái lúc nào mà âm nhạc, cái bài nhạc nó cần đưa lên cao trào á mà nóng bỏng thì mình phải đi theo nó. Thì Dũng thấy bây giờ mình được cái khác biệt lớn nhất là mình, cái trầm lặng của mình, cái lắng động chứ. Lắng động về bản thân mình, nó làm cho mình thay đổi rất là nhiều về nốt nhạc mình được.
Rất là thú vị được trò chuyện với anh Dũng ngày hôm nay ạ. À. Rất là cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ với Khánh Linh ngày hôm nay ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.